chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2023, chúng tôi cập nhật các thông tin quan trọng vừa diễn ra. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp giữa hai đợt họp Quốc hội.
Theo chương trình phiên họp, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện các dự án, luật đấu thầu sửa đổi, luật giá sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật phòng thủ dân sự, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, luật giao dịch điện tử sửa đổi.
Thông tin chi tiết về kỳ họp này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là thông tin tại Cần Thơ. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Hội Khỏe Phù Đổng tổ chức cuộc họp thông qua quyết định thành lập và dự thảo phân nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Hội Khỏe Phù Đổng cấp thành phố Cần Thơ năm 2023 và phân công nhiệm vụ các thành viên. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đến dự và chủ trì cuộc họp.
Hiện nay, chính quận huyện đã tổ chức xong Hội Khỏe Phù Đổng năm học 2022-2023, thu hút trên 9.500 học sinh thi đấu 13 môn. Theo kế hoạch, lễ khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng chính thức diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tại Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố, nhà thi đấu đa năng và bế mạc vào ngày 25 tháng 6. Tham gia Hội Khỏe Phù Đổng, thành phố Cần Thơ sẽ có 1.720 học sinh các cấp học của 31 đoàn vận động viên, trong đó có 9 đoàn quận huyện và 22 đoàn các trường trung học phổ thông thi đấu 8 môn, bơi lội, bóng đá, bóng bàn, cờ vua, đẩy gậy, karate do, taekwondo, vô vi nam. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các địa phương chú ý đến công tác tập luyện, quan tâm chất lượng của lễ khai mạc và thi đấu của các vận động viên, nhất là tác phong đạo đức của vận động viên. Đặc biệt, các địa điểm thi đấu phải đảm bảo an toàn trật tự xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo cho Hội Khỏe Phù Đổng diễn ra an toàn đúng theo kế hoạch.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đơn vị huyện Cờ Đỏ cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã có 10 buổi tiếp xúc với hơn 500 cử tri huyện Cờ Đỏ trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố và trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện.
Tại các buổi tiếp xúc với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri huyện Cờ Đỏ đã kiến nghị đến các vị đại biểu một số vấn đề như đề nghị nâng giá đất đền bù và các chính sách có liên quan đối với công trình xây dựng cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, tăng cường xử lý các tình trạng đánh bắt thủy sản bằng xung điện. Khu trường bắn đồng bằng sông Cửu Long nằm trên địa bàn xã Đông Thắng đã quy hoạch 15 năm nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi đất, gây khó khăn cho bà con có đất trong quy hoạch. Tăng cường thu gom rác thải, nhất là rác thải vật tư nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn, đầu tư nâng cấp mở rộng các cây cầu, các tuyến lộ giao thông nông thôn để người dân đi lại và mua bán hàng hóa được thuận tiện. Đề nghị tăng mức trợ cấp đối với các hội đoàn thể của ấp, tăng cường xử lý tình trạng đua xe, phóng nhanh, vượt ẩu, nẹt bô, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường thu hút các doanh nghiệp về địa phương để liên kết bao tiêu sản phẩm và tạo việc làm cho bà con. Cử tri cũng kiến nghị cần xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm và trang thiết bị y tế, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu người dân.
Qua các ý kiến kiến nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã giải trình trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được ghi nhận và trả lời trong thời gian tới. Thưa quý vị, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và quận Ô Môn đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023 với sự tham dự của hơn 700 cử tri tại 7 phường.
Cử tri phường của quận Ô Môn kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp một số vấn đề trọng tâm như đề nghị tăng tỷ lệ chiết khấu cho người tham gia vận động bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, cung cấp thêm công cụ và phương tiện cho lực lượng bảo vệ dân phố, bỏ sổ sức khỏe giấy, tăng cường ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, tạo điều kiện cho đầu ra nông sản của nông hộ để giảm thiểu tình trạng trúng mùa, mất giá. Đề nghị tăng cường kiểm tra xử lý các cơ sở mua bán phân bón giả kém chất lượng, sớm di dời những trụ điện đã xuống cấp, quan tâm khắc phục sạt lở tại các khu vực xung yếu. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công trên địa bàn, khảo sát nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng.
Tại đây, các ý kiến của cử tri được đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ghi nhận, giải trình và kiến nghị đến ngành chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Ông Quỳnh Trung Trứ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều vừa chủ trì cuộc họp với các sở ngành thành phố, phòng ban chức năng của quận và các phường nhằm ra soát, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các hạng mục thuộc dự án ODA trên địa bàn quận.
Đến nay, các gói thầu đang thi công dự án còn vướng mặt bằng chưa bàn giao hơn 800 hộ. Đối với công trình cải tạo hệ thống thoát nước trung tâm quận Ninh Kiều, giá trị thực hiện đến cuối tháng 5 năm 2023 được hơn 108 tỷ đồng, tiến độ đạt hơn 38%, đã triển khai thi công 24 trên 32 tuyến đường nội ô thành phố và 2 trạm bơm, có 2 tuyến đường đã hoàn thành thảm bê tông nhựa nóng hoàn thiện mặt đường. Ngoài ra, Ninh Kiều đang khẩn trương thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các dự án đang thi công trên địa bàn quận.
Tại Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai vừa đến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn huyện.
Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn huyện Thới Lai có tổng chiều dài 13,8 km, qua địa bàn 3 xã Trường Xuân B 1,96 km, xã Trường Xuân 6,41 km và xã Đông Thuận 5,43 km. Số hộ bị ảnh hưởng là 363 hộ, trong đó xã Trường Xuân B 54 hộ, xã Đông Thuận 109 hộ và xã Trường Xuân 200 hộ. Diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là 80,6 ha. Đến nay, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện đã hoàn thiện 32 hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân huyện ban hành quyết định phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và quyết định thu hồi đất theo quy định, đạt 28% diện tích đất cần thu hồi. Còn lại, các trường hợp chưa thể hoàn thiện hồ sơ do còn nhiều vướng mắc.
Tiếp theo là thông tin trên địa bàn quận Thốt Nốt. Ông Võ Văn Tân, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân các phường và ngành chức năng địa phương về việc chuẩn bị cho tổ chức lễ hội Tết Đoan Ngọ năm 2023.
Lễ hội Tết Đoan Ngọ năm 2023 trên địa bàn quận Thốt Nốt diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày mùng 4, mùng 5 tháng 5 âm lịch. Địa điểm khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ bà con đến tham quan, gồm tổ chức gian hàng quảng bá du lịch, trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm ô cốp, sản phẩm trái cây địa phương, hội thi trang trí tạo hình trái cây nghệ thuật, trưng bày cây củ quả lạ, cây cảnh bonsai, hội thi bánh xèo ngày Tết Đoan Ngọ, trình diễn và tặng chữ thư pháp, thi hóa trang bảo vệ môi trường, hoạt động trò chơi dân gian, sinh hoạt câu lạc bộ đờn ca tài tử, hội thi chim chọi và chim hót, chọi gà dân gian, hội thi lân sư rồng cấp quận mở rộng.
Đến thời điểm này, các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội Tết Đoan Ngọ năm 2023 trên địa bàn quận Thốt Nốt đã được các ngành triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho lễ hội. Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình 6 tháng đầu năm nay.
Đến nay, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Cờ Đỏ phát triển theo hướng nâng cao chất lượng đi vào thực chất. Các phong trào có sức lan tỏa như gia đình, năm có ba sạch, xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động, cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều phong trào xuất hiện việc làm tốt, mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình được triển khai tích cực dưới nhiều hình thức. Các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình duy trì có hiệu quả. Kết quả bình xét cuối năm 2022, huyện có trên 29.105 gia đình văn hóa được công nhận, đạt hơn 97%, 100% ấp văn hóa, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, tình hình thu gom xử lý rác thải trên địa bàn, hướng dẫn chi tiết về tiêu chí thẩm định, tình hình an ninh trật tự đối với các xã đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. tại huyện Phong Điền, Ủy ban Nhân dân thị trấn phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Thạch Rau Câu Long Hải vừa tổ chức trao tặng xe đạp và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tốt trên địa bàn thị trấn.
Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng 30 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt để các em có phương tiện đến trường trong năm học mới 2023-2024, đồng thời trao tặng 700 phần quà cho các em học sinh đang học tại các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn thị trấn. Tổng giá trị xe đạp và các phần quà là 120 triệu đồng do Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Thạch Rau Câu Long Hải hỗ trợ.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với việc giáo dục, đầu tư và bảo vệ chăm sóc trẻ em trong giai đoạn hiện nay. Mới đây tại nhà văn hóa ấp Trường Phú, Ban Thường vụ huyện Đoàn Thới Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Trường Thắng, Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến đường thắp sáng đường quê tại ấp Trường Phú, xã Trường Thắng.
Công trình thanh niên thắp sáng đường quê được thi công gần 2 tháng, được gắn trên 50 trụ đèn chiếu sáng trên lộ 4m, tuyến bún lớn bên trái, với chiều dài hơn 2 km, tổng kinh phí thực hiện là 200 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ phối hợp với Đoàn Cơ sở, Tổng Công ty Phát điện 2, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại là do người dân tại tuyến đóng góp. Đây là công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, 1 tháng 1 2004, 1 tháng 1 2024.
Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho một tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động tuyên truyền xây dựng công trình thanh niên thắp sáng đường quê, tuyến bún lớn bên trái ấp Trường Phú, xã Trường Thắng. Mới đây tại phường Phú Thứ của quận Cái Răng, Liên đoàn bóng bàn thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức ra mắt câu lạc bộ bóng bàn phường Phú Thứ và giao lưu bóng bàn. Theo đó, câu lạc bộ bóng bàn phường Phú Thứ được thành lập gồm 1 chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm, 1 thư ký và 5 thành viên. Đây là câu lạc bộ đầu tiên trực thuộc Liên đoàn bóng bàn thành phố Cần Thơ ở cơ sở.
Sau lễ ra mắt câu lạc bộ, 40 vận động viên đến từ các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, VTV Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Cái Răng, phường Bửu Hữu Nghĩa quận Bình Thủy, phường Lê Bình, Hưng Phú, Phú Thứ và Tân Phú quận Cái Răng tiến hành giao lưu thi đấu với 2 nội dung đôi nam và đôi nam nữ với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm.
Cục Chính trị Quân khu 9, Bệnh viện Quân y 121, Lữ đoàn 226 phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Long Hòa và phường Trà An, quận Bình Thủy vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai phường.
Tại đây, các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 121 đã thăm khám tổng quát và các bệnh cao huyết áp, đau khớp, dạ dày, tim mạch, bệnh về mắt, tư vấn hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh thông thường và cấp thuốc miễn phí cho người dân với tổng giá trị đợt khám bệnh cấp thuốc miễn phí gần 40 triệu đồng do Bệnh viện Quân y 121 hỗ trợ.
Dịp này, lực lượng chiến sĩ của Lữ đoàn 226 và cán bộ hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên còn ra quân làm cỏ, mé nhánh, che khuất tầm nhìn, quét dọn vệ sinh, thu gom rác tại tuyến đường Rạch Chanh nối từ Ủy ban Nhân dân phường Long Hòa đến giáp với đường Võ Văn Kiệt với chiều dài gần 2 km. Sáng nay, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị không tập trung khóa 136 và khóa 137 2023-2024.
Trong thời gian học 14 tháng, 120 học viên khóa 136 và khóa 137 2023-2024 là cán bộ đảng viên các xã phường quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và quản lý hành chính nhà nước.
Thưa quý thính giả, Đại học Cần Thơ có vai trò quan trọng trong đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ. Bên cạnh việc nâng chất lượng dạy và học, thì nhà trường còn tăng cường ký kết với các doanh nghiệp và địa phương để hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Trao đổi cùng phóng viên Nguyên Dân về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Hà Thanh Toàn, hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ cho biết.
Trường đã ký trên 20 doanh nghiệp và trên 10 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long để làm hai việc. Một là mình ký kết với doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể đóng góp vào cái góp ý chương trình đào tạo của trường đại học thôi, sao cho nó phù hợp với doanh nghiệp trong tương lai. Cái việc thứ hai nữa là doanh nghiệp sẽ tiếp nhận sinh viên để cho sinh viên thực tập vài tháng tới một học kỳ để biết được thực tế, rồi sau này thì doanh nghiệp sẽ tuyển dụng nếu như các em đó đáp ứng nhu cầu. Như vậy có thể nói đôi bên cùng có lợi trong quá trình ký kết với doanh nghiệp. Một cái mô hình ký kết nữa đó là phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp, giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đặt ra cũng như giải quyết vấn đề của địa phương.
Đầu năm học này, em Phan Minh Quân, sinh viên năm thứ tư chuyên ngành cơ khí chế biến khóa 45, được nhà trường đưa đi thực tập tại một nhà máy xi măng trong chương trình doanh nghiệp liên kết với nhà trường. Quân chia sẻ, môi trường thực tập giúp em tích lũy nhiều kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho việc tốt nghiệp ra trường đi làm sau này.
Trong quá trình thực tập thì em đã học được rất nhiều là kinh nghiệm, như là em áp dụng các kiến thức đã học ở trong trường để áp dụng vào thực tế, như là em đã thiết lập được một số bản vẽ và các bản vẽ đó thì em đã trực tiếp gia công để tạo ra sản phẩm của mình. Trong tương lai em mong muốn là em sẽ được làm ở một công ty nước ngoài và vài năm thì sau đó em sẽ về Việt Nam để cống hiến.
Thời gian thực tập tại một doanh nghiệp chế biến thức ăn gia súc cũng đã giúp cho sinh viên Phạm Lê Minh Lộc và các bạn ngành thú y trường Đại học Cần Thơ cọ sát với thực tế, hệ thống lại kiến thức mình đã học và có cái nhìn sâu sắc hơn về ngành học mà mình đã chọn.
Sau thời gian thực tập ở doanh nghiệp thì nó mang đến cho em những kiến thức trực quan để em có thể tiếp cận đến với cái quy trình thực tế ở ngoài thị trường, chẳng hạn như là con giống, thức ăn hay là các thuốc, thú y. Sau khi tốt nghiệp thì dự định tương lai của em là để có thể tham gia phỏng vấn vào một cái công ty quốc tế chuyên về thú y và chuyên về mảng thức ăn vật nuôi để có thể giúp cho em có thể phát huy tốt sở trường của mình.
Bên cạnh thực hiện các chương trình liên kết đào tạo, thời gian qua Đại học Cần Thơ còn đẩy mạnh ký kết các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nhiều công ty, đơn vị trong và ngoài nước, đặc biệt ở các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực có liên quan, nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, gia tăng giá trị nông nghiệp và thủy sản của cả vùng và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu của các địa phương trong vùng. Giáo sư tiến sĩ Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ thông tin thêm.
Hiện nay ký kết giữa trường với doanh nghiệp với các tỉnh thì đảm bảo là tuyển dụng ít nhất là 20% các em, nếu mà các em giỏi, xuất sắc, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. 80% còn lại thì phần lớn là các em có việc làm.
Trường Đại học Cần Thơ hiện có trên 48.000 sinh viên theo học ở các chuyên ngành đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Trong đó, sinh viên sau đại học khoảng 2.600 và khoảng 250 tiến sĩ. Mỗi năm, trường có khoảng hơn 10.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ra trường. Đội ngũ này sẽ đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Tại tỉnh Thanh Hóa, ba em nhỏ đi tắm biển không may bị nước biển cuốn trôi dẫn tới đuối nước thương tâm.
Vụ việc xảy ra vào chiều hôm qua tại bãi biển phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn. Ba em nhỏ, một em sinh năm 2009, hai em sinh năm 2011, đang tắm biển thì bị nước cuốn trôi. Ông ngoại của các em ra biển tìm không thấy nên đã hô hoán cùng người dân tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể các em đã được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.
Thông tin thêm là do nghỉ hè, ba em nhỏ được gia đình cho về quê ngoại ở xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn chơi. Khi các em ra biển tắm thì xảy ra sự cố đáng tiếc kể trên. Quý vị thân mến, mùa hè cũng là thời điểm mà nhu cầu vận động thể chất, đặc biệt là bơi lội của trẻ em tăng cao. Tuy nhiên, nhiều em chưa biết bơi và chưa biết cách xử lý khi phát hiện có người đuối nước. Trước thực trạng đó, ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cùng với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước và cứu người bị nạn trên sông hồ cho các đoàn viên, học sinh, thanh niên tình nguyện trên địa bàn.
Buổi tập huấn thực hiện tốt các kỹ năng sơ cấp cứu, tự làm thiết bị cứu đuối, cách thoát đuối nước và cứu người bị đuối nước. Các em đã rất phối hợp với lực lượng chức năng, công tác tập huấn diễn ra thuận lợi. Đây cũng là dịp kiểm tra kiến thức, sự phối hợp giữa các lực lượng để nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Những bài học này giúp các em có thể tự bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh khi có sự cố xảy ra.
Tại tỉnh Bạc Liêu, chỉ trong khoảng một tuần trở lại đây, địa phương ghi nhận nhiều điểm sạt lở bờ sông, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
Tại ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, trong khoảng một tuần nay, đã có 13 căn nhà bị sập xuống sông, gần 100 căn nhà đang có dấu hiệu nứt. Địa phương đang nỗ lực vận động di dời người và tài sản tới nơi an toàn hơn. Không chỉ nhà dân, sạt lở còn kéo sụp cả một hồ dự phòng nước thải của một doanh nghiệp xuống sông tại xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải. Hệ thống nhà xưởng tiền chế cũng bị kéo xuống cùng với hệ thống tường bao cao tới 2 mét. Địa phương đang đề nghị khẩn trương di dời tài sản, máy móc tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi khác. Một số nhà máy cũng đang lo lắng nguy cơ có thể xảy ra sạt lở trong thời gian tới.
Tỉnh Long An cũng đã có rất nhiều điểm sạt lở xảy ra trong thời gian gần đây. Địa phương đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp bờ sông Dàm Cỏ Tây và bờ sông Cần Giuộc.
Theo đó, sạt lở xảy ra tại khu vực bờ sông Cần Giuộc đoạn thuộc xã Phước Lại đặc biệt nguy hiểm, với chiều dài sạt lở khoảng 70 mét và có nguy cơ xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn của các hộ dân đang sinh sống trong khu vực, làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường nhựa. Đường tỉnh 826C, bờ sông Dàm Cỏ Tây đê bào liên ấp Bến Kè, Đước Trong, Doi Đình, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa cũng xảy ra sạt lở rất nghiêm trọng, chiều rộng sạt lở từ sát mé sông vào trong đê bào từ 12 đến 13 mét. Ngoài ra còn xuất hiện nhiều vết đứt rộng có khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở.
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã giao cho cơ quan chức năng khoanh vùng đang bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn, tháo dỡ công trình di dời nhà cửa, vật kiến trúc trong khu vực bị ảnh hưởng, lắp đặt biển cảnh báo cho khu vực sạt lở, đồng thời di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở. Không chỉ Long An mà mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Cái Cao ở mức độ nguy hiểm. Liên quan đến tình trạng sạt lở tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, theo các chuyên gia thì ngoài các nguyên nhân khách quan do khí hậu môi trường thay đổi đã tác động phần nào đến hiện tượng thay đổi dòng chảy, thì nạn cát tặc, nạo vét, hút cát cũng là nguyên nhân chính gây ra sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn ngang nhiên diễn ra tại khu vực này. Và tuần qua, Thủy đoàn 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã truy quét tạm giữ gần 10 phương tiện của các đối tượng này tại hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.
Nằm đúp sâu trong những con lạch đổ ra sông Cửa Đại là những chiếc ghe hút cát lậu trên sông. Quanh cù lao Thới Trung thuộc địa bàn quản lý của hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre có đến hàng chục ghe hút cát trọng tải vài chục tấn cho đến hàng trăm tấn. Ban ngày đây là nơi trú ngụ, ngủ nghỉ lấy sức để khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những hoạt động hút cát lậu diễn ra cả đêm trên đoạn sông này. 21 giờ đêm, những chiếc ghe cano của lực lượng chức năng không đèn, chỉ có tiếng máy nổ từ bờ nằm hướng cù lao Thế Trung rẽ nước. Ra đến giữa sông, một hai bóng đen của những chiếc tàu hút cát đang nổ máy ầm ầm vang nằm giữa sông. Khi ánh đèn pin được bật, tiếng còi hú vang lên cũng là lúc gần 10 chiếc ghe bị phát hiện vi phạm pháp luật. Theo cơ quan chức năng, mỗi phương tiện có tải trọng 60 mét khối cát và chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, những chiếc tàu này sẽ hút đầy cát.
Đại diện lãnh đạo Thủy đoàn 2 cũng cho biết vì lợi nhuận từ khai thác cát lậu cao, cho nên các đối tượng cát tặc thường bố trí theo dõi hoạt động của cơ quan chức năng. Mặt khác, do địa bàn quản lý đường thủy dùng giáp ranh tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ thường chia cắt dọc theo giữa sông, cho nên cơ quan chức năng các tỉnh cũng phần nào hạn chế trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý tình trạng cát tặc trên các tuyến sông này. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ có số lượng nhà ống, nhà chỉ có một lối thoát hiểm khá nhiều. Thêm vào đó, tình trạng người dân rào chống trộm đối với các nhà có tầng đang phổ biến. Từ sau vụ cháy chết 4 người tại quận Hà Đông, Hà Nội vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, báo động về việc lối thoát hiểm khi xảy ra cháy đối với các nhà xây theo kiểu nhà ống, nhà rào chắn không lối thoát hiểm.
Ninh Kiều là địa bàn có số lượng nhà xây dựng theo kiểu nhà ống, một lối ra vào không lối thoát hiểm. Nhiều nhất là ở các khu dân cư, khu phố mặt tiền, vừa là nơi ở gắn liền với sản xuất kinh doanh. Thêm vào đó, toàn bộ phần sau nhà tính từ ban công đối với nhà có tầng đều bị rào chắn để chống trộm đột nhập. Ông Phạm Hoài An, người dân ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, nói.
Xây hàng rào ở chống trộm là nó hợp lý. Tuy nhiên, cái bên cạnh đó nó cũng có điểm bất lợi. là khi mà có những cái sự cố gì, đặc biệt là cái phần cháy đó, thì là mình không có chỗ để mình thoát. Cái đó rất nguy hiểm.
Các quận huyện khác trong thành phố, số lượng nhà ống, nhà có rào chắn tuy không nhiều, nhưng lại xen kẽ với nhà lân cận, nhất là ở khu vực trung tâm. Từ sau vụ cháy gây chết 4 người vào trung tuần tháng 5 năm 2023 vừa qua, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Cần Thơ và các quận huyện lên kế hoạch kiểm tra lại từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở có thiết kế, nhà chỉ một lối thoát hiểm và có rào chắn theo kiểu chuồng cọp. Thượng tá Kiều Cao Thêm, Phó Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
Vận động người dân tiến hành mở lối thoát nạn thứ hai. Trong đó thì Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo đối với mỗi hộ gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, phải luôn chủ động trong công tác phòng ngừa, phải có phương án xử lý khi trường hợp có cháy nổ xảy ra. Phải đảm bảo về lối thoát nạn thứ hai.
Ở quận Ô Môn, lực lượng chức năng cũng thực hiện nhiều biện pháp tổ chức tuyên truyền vận động người dân ý thức phòng cháy chữa cháy. Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Công an phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn cho biết thêm.
Không có che chắn cái chuồng cọp, đó là tất cả các cái nhà phải có lối thoát hiểm thứ hai để đảm bảo an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra để công tác cứu nạn được đảm bảo an toàn.
Bước đầu kiểm tra đã có gần 20.000 nhà thiết kế theo kiểu nhà ống, không lối thoát hiểm và rào chắn phòng chống trộm. Đa phần sử dụng vừa làm nơi ở, vừa sản xuất kinh doanh, nhiều nhất là ở quận Ninh Kiều. Ông Đỗ Văn Điều, người dân phường Tân An, quận Ninh Kiều, đề nghị.
Nếu mà xây dựng á, nhà ở cái dạng ống đó như vậy đó thì là cái bộ phận mà kiểm tra xây dựng á, thì bắt buộc. Đặc biệt là cái bộ phận mà phòng cháy chữa cháy đó là phải duyệt cái đó. Nếu không có đủ điều kiện mà thoát hiểm cũng như là phòng cháy chữa cháy đó thì là không cho thi công hoặc không cho cái là hoàn công.
Ông Lưu Thanh Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều cũng cho rằng
phường cũng sẽ tăng cường kiểm tra cũng như là xây dựng cái kế hoạch để thực hiện kiểm tra các cái khu dân cư trên địa bàn. Qua đó thì có các cái trường hợp mà lấn chiếm đối với các cái lối thoát hiểm cũng như là để các cái vật dụng thì phường sẽ thực hiện là tháo dỡ.
Khẩn trương kiểm tra, tuyên truyền và có kế hoạch hướng dẫn người dân khắc phục hiện trạng việc xây dựng nhà ở không lối thoát hiểm hoặc lấn chiếm lối thoát hiểm ở các khu nhà cao tầng, chung cư là những việc cần làm ngay để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.
Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin thế giới. Thưa quý vị, các cuộc đụng độ dữ dội và quả lực pháo binh đã nổ ra trên khắp thủ đô Khartoum của Sudan ngày hôm qua. Không kích diễn ra ngay sau khi lệnh ngừng bắn 24 giờ ở đây kết thúc.
Lệnh ngừng bắn 24 giờ đã mang lại một thời gian tạm lắng ngắn sau 8 tuần giao tranh ở Sudan giữa các phe quân sự đối địch. Các nhân chứng cho biết giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự RSF là một trong những trận xung đột ác liệt nhất diễn ra trong nhiều tuần, bao gồm các trận chiến trên bộ tại khu dân cư đông đúc Hai Joseph ở Paris, một trong ba thành phố liền kề với thủ đô Sudan, cùng với hai thành phố là Khartoum và Omdurman, tạo nên một vùng thủ đô xung quanh ngã ba sông Nin.
Ả Rập Xê Út và Mỹ, hai bên trung gian cho lệnh ngừng bắn tại các cuộc đàm phán ở Jeddah cho biết, thỏa thuận ngừng bắn đã cho phép cung cấp một số hỗ trợ nhân đạo quan trọng và các biện pháp xây dựng lòng tin.
Ngay sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào lúc 6 giờ ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, tức là 4 giờ theo giờ GMT, các nhân chứng cho biết nhiều vụ đụng độ và nã pháo lại tiếp tục ở bắc thành phố Omdurman. Họ cũng báo cáo giao tranh đã diễn ra ở khu vực phía nam và trung thủ đô Khartoum.
Tại Peru, văn phòng thanh tra chính phủ vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng phụ nữ mất tích tại nước này. Theo đó, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay đã có hơn 3.400 đơn trình báo phụ nữ mất tích, trong đó chỉ có hơn 1.900 trường hợp được tìm thấy.
Theo Phó Tổng Thanh tra Isabel Ortiz, chính phủ Peru sẽ xem xét coi vấn đề phụ nữ mất tích là tình trạng tiềm ẩn nguy cơ để ngăn chặn những vụ việc này tái diễn. Tình trạng phụ nữ mất tích chủ yếu do bị bắt cóc xảy ra hầu như hàng năm ở Peru. Năm 2022, hơn 5.380 phụ nữ, chủ yếu là trẻ em và trẻ vị thành niên, được báo cáo mất tích. Con số này thấp hơn 9,7% so với năm 2021. Theo nhiều tổ chức phi chính phủ, hành động vì nữ quyền ở Peru, nhiều vụ mất tích không được điều tra đầy đủ. Nguyên nhân theo họ là do cảnh sát tin rằng phụ nữ bỏ trốn chứ không phải bị bắt cóc.
Tại Mỹ, ngày hôm qua theo giờ địa phương, một phần của đường cao tốc I-95 ở thành phố Philadelphia đã bị sập sau khi một chiếc xe bốc cháy bên dưới cầu.
Khói bốc lên từ đống đổ nát của phần cầu bị sập trên làn đường đi về phía bắc của cầu cao tốc I-95, đường liên bang 9 Bắc Nam trên bờ Đông. Video cho thấy xe cấp cứu và công nhân tập trung tại khu vực. Giao thông ở cả hai hướng của đường cao tốc 8 làn xe này đã bị đình trệ do lo ngại về tính toàn vẹn kết cấu của các làn đường đi về hướng Nam còn lại. Không có thương tích được báo cáo.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.